This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù, vượt biển, tác giả Huỳnh Công Ánh. Ở hai đầu chính kiến, tôi nghĩ rằng nếu tôi sinh ra ở miền Bắc thì chắc chắn là tôi cũng bị áp đặt một cái nền giáo dục nhồi nhét những cái hận thù giai cấp, bịa ra cái hình ảnh của những địa chủ phú nông cường hào ác bá, phải dẹp cho sạch, giết cho hết. Chung quanh từ nhỏ tới lớn sống trong một cái bầu không khí rực lửa căm hờn như thế, cho nên ít ai có cơ hội học những cái điều gọi là điều hay lẽ phải về cái tình tự của giống nòi, về cái nhân bản luôn uống nước nhớ nguồn, nhớ đến những anh hùng dân tộc, ông bà, tổ tiên. Ở miền Bắc họ nhồi nhét chủ nghĩa cộng sản tam vô, vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc. Hô hào là phải nhớ ơn ông tổ của chủ nghĩa cộng sản là Marx, Lenin. Họ bắt đầu họ học tập cách đấu tranh căm thù giai cấp. Thậm chí có rất nhiều những cái trường hợp con bắt cha mẹ quỳ để đấu tố, gọi cha mẹ bằng mày tao và chửi là cái đồ ác ôn côn đồ. Điển hình như là Trường Chinh Đặng Xuân Khu làm đến chủ tịch quốc hội, đấu tố cha mẹ để mà làm gương, bởi vì cha mẹ ông trước kia là địa chủ mà. Vậy đó, tôi đã lang mang, tôi suy nghĩ về cái người y sĩ tên là Trung Kiên, và cũng đã tự hỏi rằng thì là liệu trong đám cán bộ cộng sản, trí thức, tướng lãnh có được bao nhiêu người như là Trung Kiên vậy? Và cả những người miền Nam nữa, đa số khi mà chiến đấu thì họ nghĩ gì? Nghĩ tới cá nhân, phe đảng, chế độ hay hoặc là nghĩ đến tổ quốc và giống nòi? Phần tôi ở thời điểm này, tôi thực sự trở về với giống nòi và sự thù hận coi như là vơi đi rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đối với tôi chỉ có tổ tiên, tổ quốc và cha mẹ là trên hết thôi. Thật sự thì do Hồ Chí Minh đã đem cái chế độ phi nhân này về để mà đầy đọa giống nòi Việt Nam mình thôi. Chủ nghĩa cộng sản chỉ muốn xóa cái biên cương tổ quốc giống nòi đã mà tiến lên cái gọi là xã hội chủ nghĩa và tiến lên cái thế giới cộng sản đại đồng không tưởng đó mà. Ôi, giống nòi Việt Nam biết bao giờ mới thoát được gông cùm cộng sản đây. Khi ở trại chính thì có một ông đại tá, ông từ trung ương xuống nói chuyện với tù. Tù xếp hàng vô hội trường rồi ngồi nghe ông giảng. Ông giảng thuyết rằng thì là đất nước ta là rừng vàng biển bạc. Các anh nên nhớ nha, ở Mỹ một người giàu có khi mà ăn xong á, họ chỉ được tráng miệng nửa trái chuối thôi. Và nếu mà muốn có nắng á, thì phải là mua nắng để mà tắm. Còn ngược lại, đất nước ta là rừng vàng biển bạc. Muốn tắm ở đâu cũng được, ở đâu cũng có biển hết trơn. Về sau này khi mà Trung Cộng đánh vào phía Bắc á, chúng tôi bị dồn về gần thị xã Yên Bái, gặp ông đại tá Thọ, ông đang giữ heo ở đó đó. Tụi cộng sản nói láo, không bao giờ biết ngượng mồm cả. Tôi còn nhớ cái lúc mà học tập viên đại tá này có nói với tôi một câu, cái hàng tội lỗi của các anh không bằng ông đại tá Thọ đâu nhé. Ấy thế mà ông đại tá học tập tiến bộ nhá, đã được cách mạng khoan hồng, tha về với vợ con rồi nhá. Câu chuyện của đại tá Thọ làm tôi nhớ lâu nhất nha. Bởi vì lúc đó khi nó nói ra thì ai ai cũng tin và cũng đinh ninh là đại tá Thọ đã được thả rồi. Đến khi mà về Yên Bái đi ngang, tụi tôi thấy ổng đứng cho heo ăn nơi chuồng heo của trại, anh em nào cũng nhìn nhau rồi cười cười và nói:
sao, nghe nói ông được tha rồi mà.
Tha cái con mẹ gì. Và rồi cũng từ đó, tôi được ở trong bệnh xá chứ không có bị trả về trại cũ nữa. Ở đây tôi không còn bị ho lao, không cần phải bị lao động nặng nhọc nữa. Được ăn uống khá hơn, do đó sức khỏe của tôi cũng dần dần bình phục lại. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ người y sĩ bên kia chiến tuyến và nghĩ rằng là khó có bao giờ mà có dịp mà gặp lại được lắm. Ở thời điểm này có lẽ là anh ta đã bước ra khỏi cái gọi là cái ý thức hệ cộng sản, trở về với bản chất của người Việt Nam, đó là cái tình dân tộc. Thật là hiếm hoi.
Chương 8, ca 1, nghệ tỉnh.
Năm 1979, Trung Cộng đánh vào 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam. Để tránh những cái chuyện xảy ra không hay, Việt Cộng đã đưa chúng tôi từ trại chính Quảng Liên Sơn đi bằng cái chiếc xe Molotova về đến Yên Bái. Và sau đó thì chúng tôi về vùng Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh. Đây cũng là một cái vùng đất cận Sơn, cách ga xe lửa Vinh về hướng Đông Nam khoảng 30 cây số. Khác với trại chính Quảng Liên Sơn do bộ đội quản lý thì trại tù Tân Kỳ này lại do công an. Trại tù Tân Kỳ tổ chức làm 4 ca, ca 1 và ca 2 là bộ chỉ huy trại. Ca 3 thì nằm cách khoảng 1 cây số trên đường ra ga Vinh. Và đây là nơi mà giam tù hình sự cũng như là tù chính trị ở chung với nhau. Chúng tôi được đưa về ca 1 ở chung với tù hình sự. Chung trại nhưng mà khác buồng. Đa số tù hình sự đều bị ghẻ lở đầy mình. Họ bị đói khát và đối xử tàn tệ hơn là những người tù chính trị. Nhiều lúc thấy chúng tôi ăn khoai vứt cái vỏ xuống đất, anh em bên tù hình sự còn chạy đến lượm vỏ rồi bỏ vào miệng nữa. Rồi một thời gian sau thì tù hình sự được tập trung hết về ca 2. Và thế là ca 1 chỉ còn có tù cải tạo được đưa từ trong Nam ra mà thôi. Ông bạn tù tên Tâm cao hứng đề nghị với lại quản giáo là thành lập một cái đội văn nghệ, cái lúc rảnh ca hát cho đỡ buồn và...
Đề nghị anh Quỳnh Công Ánh làm đội trưởng nha.
Khi nghe đề nghị này thì cai tù có một cái tâm lý là sợ tù gài những cái người để mà lãnh đạo, để xúi nhau mà làm chuyện bất lợi cho nhà tù. Cho nên chọn một cái anh khác, anh tên là Phan Văn Bé, anh làm trưởng đội văn nghệ. Trong đội tôi là người đàn guitar cũng như là hát solo chính của đoàn. Thường đêm đêm để che mắt cai tù, chúng tôi thường mở đầu bằng những cái bài hát cách mạng trước, rồi sau đó từ từ mới chen nhạc miền Nam mà chúng nó thường gọi là nhạc vàng vào. Buổi tối thì anh em trong buồng tổ chức chiếu phim. Chiếu phim tức là một anh kể chuyện cho cả bọn nghe nha. Mà nhiều anh giỏi, nhiều anh thông minh, có trí nhớ tốt, đã kể chuyện xưa như là Tam Quốc Chí, Thủy Hử. Có một lần một anh đang kể chuyện Thủy Hử đến đoạn Võ Tòng Sát Tẩu thì kêu buồn ngủ quá, xin nghỉ, ngày mai tiếp nha. Bỗng có nghe những cái tiếng nói ở ngoài vách vọng rào.
Này, anh gì đấy, kể nốt.
Thì ra cái bọn vệ sĩ đứng gác sau hè, nghe lắm cái chuyện đến cái đoạn hấp dẫn bỗng nhiên bị ngưng ngang như vậy. Bọn này đứng ở bên ngoài đợi một hồi lâu mà không có nghe kể tiếp, như vậy sốt ruột nó phải lên tiếng. Rồi ở bên trong này tụi tôi bắt đầu cười. Và lúc đó thì mới biết là vệ binh đứng ở ngoài cũng tham gia cái buổi chiếu phim hàng đêm nhỉ. Đôi khi mấy anh kể chuyện cũng hơi ác lắm. Đến lúc gây cấn là ngưng ngang à. Nghĩ cho đến lúc mà có ai bồi dưỡng cho cục đường thì mới kể tiếp cho nghe. Rồi về sau này khi mà chúng tôi biết là có người rình rập mỗi đêm như vậy cho nên cũng rất là cảnh giác để khỏi chửi bậy. Có ngày bị nhốt vô nhà cách ly sao? Thời gian ấy, năm 1976, những người trở về trên cái chuyến tàu Việt Nam Thương Tín đều bị Việt Cộng bắt giam và phân phối đi khắp các trại tù Nam, Bắc, Ở chung với chúng tôi có mấy anh sĩ quan ở bên Guam về, chia cho nghệ tỉnh trại mới tống hết vô cái đội văn nghệ. Trong đó có anh Dương Tôn Quyền, ảnh đàn violon rất là hay, cán bộ ai cũng mê hết trơn á. Để có được cái đàn violin á, giúp cho đội á, vào những cái giờ nghỉ thì tự tay tôi lấy gỗ, tôi gọt, tôi đẽo, tôi lấy xương bò, dây điện thoại đó, rồi lông ngựa, mấy tháng liền như vậy đó, mới thành ra được cái cây đàn violon tự chế nha. Hết giờ văn nghệ xong thì tụi tôi bắt đầu tuyên bố.
Bây giờ là đến giờ của mấy thằng đội quần, tức là giờ của mấy anh mà chạy từ Guam về với tổ quốc nha.
Mỗi tháng như vậy thường thường thì trại có một cái lần gọi là kiểm điểm tư trang, tức là tất cả những cái vật dụng áo quần mang theo, mỗi anh một chiếc chiếu hay một miếng vải gì đó đều phải đem rồi bày hàng ra ngoài sân cho cán bộ trại kiểm tra, đề phòng tù có giấu vũ khí, tài liệu phản động hay hoặc là muối để mà trốn trại. Sau đội văn nghệ có một anh tên là Hùng, anh Hùng này ảnh là người lính không quân. Mỗi lần bày hàng ra cho cán bộ kiểm soát thì chúng tôi thấy, để coi, nào là áo nịt ngực nè, quần lót xanh đỏ nè, mà Hùng đã mua từ Guam về cho vợ. Những tưởng là về nhà thì được tặng vợ, không ngờ lại bị đưa thẳng vô trong tù luôn. Lúc đó ai nhìn thấy cũng mặc cười lắm. Còn về phía Hùng thì anh cũng không đành lòng vứt đi đó. Chứ mà vứt đó, thì thế nào cũng có người lựa mà, nhất là mấy chị công an chứ. Trong đội văn nghệ có một anh trung tá, ảnh tên là anh Hiền. Anh được đưa về cùng với là một anh tên Minh. Anh Minh này ảnh là hạm phó của hải quân. Hai anh này không có tài, không biết gì về nhạc hết, hay hoặc là ca hát, cho nên được nhận cái việc gọi là kéo màn. Anh Hiền này lại là một cái tay gọi là báo cáo có hạn nha. Có một người ở đội rau xanh tên là Võ Tấn Trình, nguyên là quận trưởng Tuy Phước, Bình Định. Ông này không rành ca hát nhưng mà biết kéo violon. Ông nói với tôi là ông xin cho ông về đội văn nghệ cho nó ấm thân. Sau đó tôi đề nghị với quản giáo đội xin trại cho anh này cái biên chế để về cái đội văn nghệ. Thì ra thời nào cũng vậy thôi. Bất cứ cái hoàn cảnh nào ở trong tù hay hoặc là bất cứ nơi đâu cũng có cái chuyện gọi là nhất thế nhì thân mà. Rồi sau đó thêm nhiều anh được gia nhập cái đội văn nghệ. Thì ra đây là những người, những anh mà được sắp xếp đưa về để mà theo dõi, để mà làm ăn tên. Bởi vì đội văn nghệ là cái nơi mà dễ đi sai đường lối nhất. Trung tá Hiền là một trong số những người đó. Sở dĩ tôi biết bởi vì sau này mà bị anh ta báo cáo khi mà tôi sáng tác cái bài mang tên là Người tù khổ sai, không bản án. Vào một chiều chủ nhật, tôi ngồi phía sau hội trường và hát cái bài đó nữa. Bài đó như sau: tôi là người tù khổ sai không bản án, đã bao năm qua trong cay đắng nhọc nhằn, đêm từng đêm trăm nghìn giọt ăn năn, về đào xoáy từng vũng hồn chai đá, bao ngày nhọc nhằn khổ đau đói khát, bước chân đi trên bao nỗi lọc lừa, đêm từng đêm mong tìm gặp trong mơ. Tôi ở đây, bạn bè tôi cũng ở đây, còn bao nhiêu người nữa đã ở đây. Đang ở đây trong niềm cay đắng, tôi cũng cố quên, bạn bè tôi cũng cố quên những đau thương trong các trại tù. Ngày từng ngày dài ở đây quen câm nín, những đắng cay ở đây xin gom gió để chờ, mong một ngày kia gió thổi sạch bợn nhơ, trả lại cho tôi khung trời tự do. Anh em nghe hát bài này thì nhiều người cũng đã khóc rồi. Anh Quỳnh Công Trứ cũng sáng tác một cái bài phản động cũng bị báo cáo. Cán bộ kêu lên làm việc, tra hỏi anh Trứ trả lời là có. Nếu mà có thì anh hát cho tôi nghe nào. Thật thà, Trứ cũng vừa hát xong thì vệ binh mang còng tới dẫn Trứ đi giam liền tức khắc luôn. Cũng bởi vì thành khẩn khai báo và hứa là sẽ không tái diễn, cho nên quản giáo chỉ giam giữ Trứ có một tuần rồi thả ra rồi. Rồi đến phiên tôi. Tôi thì quản giáo cũng hỏi này, anh có không? Nghe vậy tôi bình tĩnh, tôi trả lời không, tôi không hề tôi sáng tác bài nào hết mà. Vậy đó, cứ thế quản giáo cứ kiên nhẫn cứ tiếp tục hỏi, và tôi cứ nhất định tôi trả lời là tôi không có.
Anh là người bị nhiều người phản ảnh nha. Anh viết một bài rồi anh hát nha. Anh cũng là người nổi tiếng lâu nay, là người tự biên tự diễn nha.
Cán bộ trại kiên trì cố điều tra cho được, nhưng mà tôi thì tôi vẫn kiên quyết. Dạ không ạ. Cán bộ mà bắt được tôi giết đâu, bài nào thì hãy đem tôi ra xét xử đi. Tôi đã nhất định tôi không khai. Nếu mà có còng thì tôi vẫn giữ lập trường. Và Hiền thì báo cáo nhưng mà không có bằng chứng gì cả. Về cái chuyện gọi là tự biên tự diễn thì tôi có làm một cái bài vào cái dịp Tết đó. Sau khi mà tôi hát xong cái bài này thì cán bộ trại bắt kéo màn trở ra yêu cầu tôi hát lại một lần nữa. Sau đó thì Trung tá Hiền lại lập công, lại phân tích, lại vạch lá tìm sâu cho cán bộ trại biết rằng thì là bài hát này rất là phản động, cho nên sau đó bài này cũng đã bị cấm hát luôn. Lý do đó là cái bài nhạc này. Cái bài nhạc nào tôi biết cũng đều có hai cái nghĩa cả. Nơi tuyến đầu ngăn giặc ngoại xâm, anh đứng giữa rừng mây vàng đua nở, nỗi rung động khô đều trong nhịp thở. Em ơi đất nước mình có phải tất cả đều là xuân, mà bốn mùa hoa nở quanh năm, rừng núi mênh mông biển xanh sông gấm. Những câu hát giọng hò, nhạc khoan đầm ấm, những cánh đồng màu mỡ mỏi cánh cò bay. Bàn tay tiếp nối bàn tay, tay dựng nước rồi tay đi giữ nước. Gương sáng cha ông ngày xưa anh tiếp bước, không quản gian lao, dầu dãi gió sương. Xuống mòn vai anh đứng giữa núi rừng, mai nở sớm rụng trên lưng áo bạc. Anh đứng dậy nơi tuyến đầu ngăn giặc, để có xuân về mai nở trên quê hương, và nụ cười tươi tắn trên môi. Vậy đó, thằng Hiền toan hót với cán bộ coi tù rằng thì là mai vàng là mai bạc. Ở đây ngụ ý là chỉ cái người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Và nơi này là một cái nơi để mà ngăn giặc chứ không phải là ở tù đâu. Và cũng vì cái bản nhạc này mà mấy hôm sau tất cả mọi người đi lao động hết. Riêng tôi một mình, tôi ngày nào tôi cũng ở nhà để mà làm việc đó. Thằng cán bộ Xuân bắt tôi lên trại để viết, gọi là viết kiểm điểm. Cứ ngồi đó từ sáng cho đến chiều, hết ngày này qua ngày khác, nó cứ đưa giấy viết cho tôi và nói, anh muốn viết cái gì thì viết nha. Cứ vậy đó, kéo dài mấy tháng liền. Tôi nghĩ ra và tôi viết một bài từ đầu cho đến cuối, ngày nào cũng giống như ngày nào ở trên. Cuối cùng thì cái tên thiếu úy Xuân làm dữ, hắn mới thảy ra ngoài bàn cho tôi mấy lá thơ tố cáo của Hiền. Đây nè, nha, đồng cảnh của mày đây nè, phản ảnh ra nè. Ra lệnh, đem ra chuẩn bị cơm nha, cơm. Kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hồi ký Vượt Tù Việt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hồi ký này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong phần đọc hồi ký lần sau.